Anh Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Bây giờ Thanh Vy xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Thanh Vy xin chào anh Tiến Dũng, anh khỏe không? Bây giờ thì Thanh Vy đã kết nối lại được với anh Tiến Dũng. Xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Thanh Vy. Thanh Vy khỏe không?
Dạ, Thanh Vy khỏe. Cảm ơn anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng thì sao nè?
Rất là khỏe. Sao Thanh Vy có chuẩn bị Thanksgiving chưa? Lễ tạ ơn chưa? Gà Tây gì đó?
Dạ, thứ năm này thì ở nhà cũng có một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ cùng với những thành viên trong gia đình đó anh. Không biết là bên phía gia đình anh Tiến Dũng thì như thế nào ta?
Thì lúc nào cũng cái ngày lễ này thì phải riêng về Tiến Dũng đâu, mọi người cũng rất là nôn ha. Chúng ta có những ngày nghỉ ngơi, gặp gia đình, người thân, cũng ngồi lại nói chuyện, rất là vui. Cái lễ Thanksgiving là một trong những lễ lớn, chỉ là lễ lớn vì là ai cũng tụ tập lại với nhau rất là nhiều. Nó có thể là nó quan trọng hơn cái ngày lễ Christmas ở Mỹ. Và thì nó cũng giúp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng better hơn nữa. Nhưng mà sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số màu xanh, có con số màu đỏ. Lý do vì cái tariff qua ngày hôm qua thì mình biết rằng tất cả các cơ quan truyền thông đều nói về cái vấn đề quan thuế của gọi là tổng thống tương lai, trong tương lai là Donald Trump sẽ đánh thuế quốc gia nào và đánh thuế là bao nhiêu. Thì sáng hôm nay trước khi gửi đến vị những thông tin về kinh tế thì chúng tôi mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì Dow Jones thì giảm đến 306 điểm, hiện tại là 44.429 điểm, và con số này cũng rất là cao, quý vị, còn rất là cao. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên được 92 điểm, 19.147 điểm. S&P 500 thì lên được 10 điểm, 5.997 điểm. Dầu thô thì 57 xu tăng lên 69.52 đồng, vàng thì lên được 8.70 đồng, 2.627 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.31, 30 năm là 6.95. Vàng ở Việt Nam mua vào là 82.800.000 đồng cho một lượng, bán ra là 85.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua thì ông Trump có nói trên các cơ quan truyền thông, nó gần như là họp báo vậy đó. Thì ông nói rằng ông sẽ đánh thuế 25% lên hai cái quốc gia hàng xóm của mình, đó là Canada và Mexico. Và đồng thời cũng cộng thêm 10% cái quan thuế lên tất cả những sản phẩm nào của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ. Thì mình không biết là cái 10% thêm là bao nhiêu. Trước mắt hiện tại bây giờ là cái quan thuế của những sản phẩm Trung Quốc là 20-30 thì nó sẽ thành 30-40. Nhưng mà trong thời điểm mà tranh cử tổng thống đó, thì ông Trump có nói rằng tôi sẽ đánh 60% thuế lên tất cả những mặt hàng của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ. Nhưng mà con số mà 30-40 thì tôi thấy cũng ok. Cái vấn đề mà tôi thấy rằng ông Trump này có những cái ông nói rất nhiều, rất mạnh, nhưng mà ông làm thì nhẹ. Cái hạn như mình nói là dơ rất cao, nhưng mà đánh rất là khẽ. Và cái 10% rồi ngay cả 25%, Và có nhiều người nói rằng trong cái bối cảnh Hoa Kỳ mà nó bị gọi là inflation như vậy, mà ông đánh thuế như vậy chẳng khác nào ông tạo ra một cái gọi là cái demand and supply, cái cung cầu nó chênh lệch như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là inflation mới, một cái làn sóng lạm phát nữa sao? Thật sự ra thì quý vị biết rằng lạm phát cũng đã hiện tại bây giờ cũng đang nằm ở mức cao và cái thuế vẫn đánh lên Trung Quốc, nhưng mà Mexico và Canada thì không có, thì chắc chắn là sẽ tạo ra một cái inflation. Ví dụ nghĩ là như vậy. Nhưng mà người ta hỏi rằng, ủa tại sao vậy? Tại sao phải đánh thuế lên hai cái quốc gia mà phải bị áp lực như vậy? Thì đầu tiên ông nói rằng, nếu nói về Mỹ Tây Cơ thứ nhất là trong thời kỳ 4 năm vừa rồi đó, không biết bao nhiêu drug, tức là bao nhiêu thuốc phiện, ma túy đã nhập vào Hoa Kỳ một cách rất là thoải mái. Và thứ hai nữa là fentanyl, tức là những thuốc mà gây mê, imenotan, những thuốc mà gọi là kích thích đi vào Hoa Kỳ. Và cái mà quan trọng nhất là bị phạt đó là chính phủ Mỹ Tây Cơ không có control, không có cản cái làn sóng người di cư đi vào Hoa Kỳ. Họ mở cửa tự nhiên. Thí dụ như điều kiện như thế này. Nếu mà cái người Mỹ Tây Cơ họ muốn vào Mỹ đó, nhưng mà chính phủ họ cản lại, chẳng hạn như bị nhớ sau năm 1975 không, cái luồng người đi vượt biên đó, chính phủ Việt Nam cản lại nên cái số người vượt biên nó rất là hạn chế từ từ. Nếu mà họ không cản đó, nó sẽ ồ ạt đi rất là nhiều, và nó đi như vậy đó thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề mà hiện tại giờ là Mỹ đang nằm trong trường hợp đó. Nên ví dụ thấy rằng ông nói là tôi sẽ trừng phạt cái quốc gia này tại vì không có cản trở những người nhập cư bất hợp pháp, tức là crossing the border illegally, tức là bất hợp pháp, đó là cái cách trừng phạt. Vậy Canada thì sao? Thì bởi vì là ông Trudeau ha, ông này cũng đã từng gọi là trong suốt thời gian mà ông Trump không có là tổng thống hay là ông Biden, thì ông này chỉ trích đủ thứ hết, đủ trò với Mỹ hết và đủ thứ hết, nên cuối cùng thì quyết định là phải đánh thuế luôn cái Canada luôn. Cái vấn đề ở đây là khi mà mình chưa thấy lạm phát nó tăng lên, nhưng mà thấy đồng Mỹ Kim bắt đầu chiếm ngôi vị trở lại, riêng về đối với đồng Mỹ Tây Cơ thì nó tăng lên 1%, đó là đồng peso. Đồng Canada thì nó tăng lên 1.4%, còn đồng tiền nhân dân tệ thì tăng lên 0.2%. Tức là đồng Mỹ Kim bắt đầu chiếm ngôi vị cao, gọi là cao hơn nhiều nữa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng thì dùng cái từ mà có thể đúng chứ không là sai, nó gọi là tiểu nhân. Nhưng mà ok quý vị, tại vì hành xử như vậy không phải là không đúng, tiểu nhân hay là không đúng. Ví dụ cũng xin lỗi ông Gavin Newsom, nhưng mà ông làm gì cũng ok, không phải là sai đâu. Ông Gavin Newsom ngày hôm qua thì ông nói như thế này: nếu ông Trump cắt đi cái tiền phụ giúp của chính phủ cho cái xe EV card, tức là chính phủ hiện tại bây giờ đã vẫn giúp 7.500 cho quý vị nào mua xe điện. Tức là mua xe điện 30.000 thì chúng ta chỉ cần trả 22.500 thôi, 7.500 chính phủ sẽ cho. Thì tất cả các xe điện không cần biết xe nào, xe điện là chúng tôi sẽ cho 7.500. Nhưng mà ông Gavin Newsom nói rằng tôi sẽ lấy tiền, trích tiền của tiểu bang, tức là cái fund này từ state, từ federal. Nếu federal cắt thì state sẽ cover tiếp, tức là tiểu bang California sẽ ứng ra 7.500 sẽ cho quý vị nào mua xe điện tiếp. Nhưng tôi không cho Tesla. Thí dụ xin giải thích cái câu giống như đó. Tôi sẽ cho tất cả các xe điện, Nissan hay là Toyota, whatever, I don't care, but not Tesla. Tức là ông sẽ cho hết. Còn Tesla quý vị mua ở tiểu bang California là phải trả full price, không có được 7.500. Wow, hôm chiều thứ hai thì ông này la lên nói chuyện và cái cổ phiếu Tesla rớt 4%, rớt liền tại chỗ luôn. Ví dụ tin thứ nhất là mặc dầu không lấy được 7.500, nhưng Tesla vẫn là một trong những cái xe bán chạy nhất ở California. I believe that because hiện tại bây giờ không có một xe điện nào mà qua mặt được Tesla, ngoại trừ có tên mà đứng đồng gọi là có thể anh không mua Tesla thì anh chỉ mua tôi thôi, đó là Rivian. Và qua cổ phiếu Rivian để lên đến một đồng mấy một xe lần, tại vì nếu anh không mua Tesla thì mua gì? Rivian. Và Rivian đã tăng lên liền, tại vì Rivian được 7.500 nhưng mà Tesla không được. Cái vấn đề nữa là quý vị biết rằng khi mà được cho như vậy đó, thì cái tiểu bang California này đó phải trích ra ít nhất họ có 1.5 tỷ có sẵn rồi. để cover khoảng 594.000 chiếc xe điện. Nên hai ngày hôm qua những cái xe điện lên Tesla rớt xuống 4%. Tức là anh không có bán được ở tiểu bang California thì người ta sẽ không mua. Nhưng mà tôi Dũng xin nhắc lại là tôi tin chắc cư dân ở California vẫn chuộng cái xe Tesla cái tôi bị. Bản tin kế tiếp cũng liên quan đến anh chàng Elon Musk này. Elon Musk này phải nói rằng anh có những cái chiêu mà quý vị có thể suy nghĩ hơn một chút đó, thì thấy rằng cái gọi là độc chiêu tuyệt chiêu của tôi bị. Quý vị biết rằng khi mà Comcast đã nhả ra những cái cơ quan truyền thông, họ nghĩ rằng cái thời điểm này là truyền thông không còn ăn thua gì nữa. Để chỉ nói sơ, trong cái thời kỳ ông Biden và trước đó thì bên cánh tả, tức là bên dân chủ đó, trích tiền nhiều lắm để giúp cho các cơ quan truyền thông bịt miệng và cổ suý nhiều về cho những cái bản tin thật sự là nó không chính xác, đưa ra rất nhiều và đả kích vào những cái gì mà họ muốn rằng anh phải nói xấu cái này, bạn phải nói tốt cái này. Thì các cơ quan truyền thông nhận tiền gọi là nào là MSNBC, NBC, CNN, nhiều lắm chứ quý vị. Nhưng mà sau khi bây giờ đã sụp đổ rồi đó, thì nhả ra hết các cơ quan truyền thông bắt đầu gọi là thê thảm luôn. Thì Comcast đã biết trước điều này, họ nhả ra, tức là gọi là họ spin up. Spin up là sao? Những cái cơ quan truyền thông under Comcast nhận tiền rất nhiều từ Comcast, tức là họ Comcast nhận tiền từ một cái bàn tay lông lá nào đó, Comcast nó rót xuống những cơ quan truyền thông trả lương nhân viên nào, phải không? Thì bây giờ Comcast thế là cái vòi bạch tuộc đó không còn rồi, đã đứt rồi, nên tôi cũng nhả các bạn ra luôn. Để hiểu khúc này rồi đúng không? Thì hiện tại giờ MSNBC là một trong những cái cơ quan truyền thông đã bị nhả ra bởi Comcast. Và anh chàng Elon Musk này nói rằng, ơi, chúng xin nhắc quay trở lại thời gian đó khi mà ông Trump và bà Harris, khi mà họ có một cái cuộc mà đấu đá nhau trên cái cuộc mà gọi là hai người debate đó, thì sau khi đó rồi thì anh chàng Elon Musk này nói rằng, hey MSNBC, anh là cặn bã của xã hội, chính xác là scum of the earth, nó còn tệ hơn nữa. Tức là anh đã binh cái bên kia rõ ràng luôn, anh gọi là không có sự công bằng ở đây. Và sau khi mà Comcast spin up, tức là nhả ra đó, thì anh này nói luôn nữa là, hey, you are going down, tức là nói là, cái anh sẽ chết, MSNBC, you sẽ chết. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, nói là, ủa, tại sao làm vậy? Một cái con gì nó chuẩn bị chết, nó dậy dữ lắm. Nên anh biết trước, anh nói rằng, hôm Chủ nhật, anh chàng này cầm cái điện thoại lên, gọi MSNBC. Wow, tôi muốn mua lại cái công ty của các bạn. Wow, các bạn thấy không? Tức là cái chiêu này nó độc như thế này nè. Mình dụ như vậy để nó calm down. Không biết bây giờ Tiến Dũng là cái người mà là chủ của Comcast đi ha. Xin lỗi, chủ của MSNBC đi. Nói, không biết cái thằng này nó có mua hay không. Nhưng mà nó nói như vậy mình cũng nghi, tại nó có tiền mà. Cái gì, quay trở ngược lại thời gian chút. Thì nhớ cái thời kỳ mà Twitter không? Twitter đã bịt miệng, đã gọi là censor ông Trump được lúc hết. Anh chàng này bỏ ra 4 mấy tỷ mua lại, dẹp luôn. Tức là cái Twitter nó không còn nữa và chuyển thành X, mặc dù cái công ty này làm ăn không có lời, vẫn lỗ, nhưng mà chủ yếu là tôi bỏ 4 mấy tỷ ra để tôi đạp đổ đó. Còn cái MSNBC này, $2 billion you can buy easily, nên không có gì đáng ngại hết. Nhưng mà quay trở lại, thì những người làm cho cái MSNBC này đã từng la lối, chửi bới ông Trump, chửi bới ông Elon Musk này, bắt đầu suy nghĩ lại, hey, thằng này nó mua không ta, chắc nó mua đó, tại nó có tiền. Nên bây giờ khoan nữa, những cái gì nói xấu họ, hold on. Thì quý vị thấy rằng chỉ cần một cái chiêu nhẹ thôi là anh bịt miệng tất cả những cái cơ quan truyền thông, mà đặc biệt là MSNBC. Đó chỉ dùng cái chữ là tuyệt chiêu cái thưa vị. Và thì kế tiếp thì sắp đến ngày lễ lớn, những cái ngày lễ gọi là nào là Thanksgiving, Christmas and New Year, nhưng mà 20 cái quốc gia ở châu Âu đã bắt đầu nhôm nhém đình công những cái nhân viên này làm cho Amazon, và họ đình công ngay cái ngày gọi là Black Friday, November 29 đến Cyber Monday là December 2 luôn. Kéo dài đến những ngày này, họ đình công, quý vị. Họ không bán hàng, không chuyển hàng luôn. Vì biết lý do là sao mình không biết, nhưng mà họ nói rằng họ muốn có cái benefit better hơn. Muốn Amazon phải cư xử với chúng tôi nó tốt hơn. Cái lý do như thế này, chúng ta biết là thời kỳ đó là Brazil, German, Japan, Anh, rất nhiều. Họ đã cố tình để đưa vào du nhật. Nhưng mà Amazon họ không có vừa đâu, họ biết nhiều nhìn là đưa vào cái công ty của họ là chết chắc. Họ đã chi ra hàng chục triệu Mỹ Kim để chặn đứng những cái chương trình mà họ muốn cái những người ở bên Amazon hợp thức hóa là công đoàn. Và bây giờ thì họ muốn được công như vậy thì không biết là trong tương lai nó sẽ như thế nào, nhưng mà ví dụ tin chắc là Jeff Bezos sẽ không muốn cái Amazon trở nên một cái công ty mà công đoàn chính thưa mình. Well, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay là bản tin cũng khá là thú vị. Tôi cũng không ngờ rằng người Mỹ cũng làm cái này mỗi năm. Tức là một cái công ty tên là Empower. Empower là một công ty lớn financial service company. Tức là bị muốn ngồi xuống nói chuyện với họ về financial. Nói, ê, tôi có 1 triệu. Bây giờ tôi làm gì để 5 năm tới đây tôi không bỏ một xu nào hết. Tôi vẫn có tiền để sống. Cơ bản là một tháng được có 50 ngàn. Thí dụ như vậy. Thí dụ nha. 1 triệu này làm sao một tháng có 50 ngàn. Thì cái công ty financial service nó giống như là consultant gì đó. Thì họ ngồi xuống họ làm nhiều cái survey. Họ survey trên gần 3.000 người. 3.000 người. Cái đời sống ok. Thì họ nói rằng có phải một cái người thành công là nhiều tiền là thành công không? Họ nói là if you wealth thì you are success, phải không? Thì cái câu trả lời của những người thành công là như thế này các quý vị. Nhắc như những người này có tiền nha, có tiền để đầu tư. 59% người có tiền ngồi xuống hỏi là anh thành công chưa? Anh có tiền như vậy là anh thành công không? Thì những người này nói rằng chúng tôi không dựa lên cái đồng tiền trong nhà băng account tôi và cho là chúng thành công. Nhưng chúng tôi dựa lên cái đời sống hiện tại gia đình. Happiness là number one. Chúng tôi đã thành công trong cuộc đời. Nên quý vị nhớ, tiền nhiều trong nhà băng, tiền nhiều trong account, tiền nhiều trong túi không phải là thành công. Có nhiều người tỷ phú, triệu phú, giàu lắm nhưng không thành công trong cái đời sống về đường đời về gia đình của mình đó. Bỏ đi cái quý vị, bỏ đi. Nên cái này họ nói 59% họ nói là nếu thành công, một người thành công ở Mỹ hay ở quốc gia nào, ở nơi nào về lên là cái người đó có một đời sống hạnh phúc và thành công. Và trong khi đó thì có 35% là thành công của tôi, là tôi có tiền, là tôi muốn theo đuổi những cái hoài bão, cái passion, cái interest của tôi. Ví dụ như người đó muốn đi du lịch, là du lịch là thành công của họ đó, là tôi thành công rồi. Còn 27% còn lại là thành công của họ dựa trên cái tài sản họ đang có. Nếu bị nhắm cho kỹ rằng thành công quý vị không phải vì 100% là tài sản nha, nhưng mà cao nhất 59% là đời sống hạnh phúc là chúng ta thành công. Còn ngoài ra thì có những cái số nhỏ là dựa lên tiền bạc. Vậy thì chúng ta nhớ đầu tiên chúng ta base lên là có một đời sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đó là chúng ta đã thành công rồi. Xin lại với Thanh Vy.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin kinh tế thị trường rất là thú vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh đã đem đến cho chương trình những cái thông tin cực kỳ là bổ ích. Và chúc anh một ngày mới thật là nhiều niềm vui và những ngày lễ sắp tới với những cái phút giây rất là hạnh phúc và ấm áp bên gia đình.
Cảm ơn Thanh Vy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, cũng không quên chúc Thanh Vy và quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.